ngày 4 tháng 10 năm 1971. Anh hẹn em cuối tuần, chờ nhau nơi cuối phố, biết anh thích màu trời, em đã bồi hồi, chọn màu áo xanh. Sáng chủ nhật trời trong, nhưng trong lòng đãng sóng, chẳng thấy bóng anh sang, đêm thứ hai thu vàng, đêm thứ ba thu tàn, mùa đông thứ tư sang. Bạn đừng hát nữa mà làm nao lòng bộ đội. Ta bước trên đồi bạch đàn, dưới chân là đá sỏi. Chao ôi, bầu trời xanh quá, màu áo thân yêu của ta đã xếp lại nơi nhà. Bao giờ hai đứa hẹn nhau, hẹn ở đầu phố. Ơi, cái phố thẳng tắp những cây, những ngôi nhà, chắc phố buồn lắm đấy. Vì vắng bóng lũ trẻ đá cầu, đi câu con cá trắng, vắng một giọng cười. Ao ước lắm, một lần gặp bạn, một lần nữa thôi cũng được. Ta sẽ nói hết, ta sẽ nói hết. Phố đừng cười nhé, dặn thế rồi mà lá cứ xeo xeo. Sao khi ở gần với phố, chẳng yêu phố nhiều hơn nữa, để bây giờ hối tiếc. Ừ, thời gian. 7 ngày là đủ một tuần, không phải 7 ngày chờ mong nữa, mà rằng rằng. Đội bạch đàn vẫn thong thả đồng ca bài hát cổ xưa của mình. Bạch đàn ơi, bỡ ngỡ gì mà em xòe lá. Hương bạch đàn, nhựa bạch đàn gợi điều mơ mộng quá. Em ở đâu chẳng về, anh dắt tay em. Qua đồi này là tới đồi sim, tới đồi hạt rẻ. Sim cuối mùa, đừng bắt đền, làm môi em tím. Tím lưng đồi là màu tím hoa mua. Không, chẳng phải đâu, đấy là màu tím Huế, màu tím của em. Chao ôi là nhớ, mình tưởng tượng thấy bóng dáng yêu dấu đang nép sau thân bạch đàn ứ nhựa. Đừng giận gì nữa hết. Xa nhau lâu rồi, còn có điều gì để giận? Hay như anh giận vì lá thư cuối tháng 6 không được trả lời? Không viết nổi như anh ạ, không sao viết nổi vì nỗi thương cảm sâu xa bóp nghẹt trái tim thạc. Khuôn mặt dịu dàng ấy, sao hôm nay im lặng thế, xôn xao trong lòng ta là vần thơ của nhà thơ nào, lâu lắm không nhớ rõ, cứ lan lan. Em đã nói biết bao lời, với cha, với mẹ, với người xung quanh, với biển cả, với cây xanh, sao em không nói với anh một lời? Ôi, giọng nói ấy cứ làm ta rạo rực, giọng nói đánh thức trong ta những niềm sao xuyến đã chết lặng và làm cho hồn ta, trái tim ta tràn đầy hạnh phúc. Suốt từ hôm ấy, hơi thở ấy đã phả vào từng sợi tóc, bàn tay thân yêu ấy đã xoa dịu cho ta những vết thương. Ta tưởng chừng có thể tan biến đi, thân cát bụi lại trở về cát bụi. Ta muốn sụp xuống trước trái tim trong sáng ấy, ơi thần tượng của ước mơ ta. Luôn luôn ta mơ ước, ta khao khát một buổi sáng đẹp trời, nhớ một màu xanh kỳ dị, ta thức giấc trong hạnh phúc, một người đang chờ ta, đang đợi ta, đó là như anh yêu dấu. Ta khao khát một sớm mùa hạ, cùng nắm tay như anh trong phòng đọc sách, mùi sách quyến rũ hay gì mà làm ta sao xuyến thế? Ta thường mơ, một mùa nào đó, dẫu là mùa đông ướt át và nhầy nhụa, ta đứng trên sân ga lắng nghe tiếng mưa đuổi nhau trên bức tường rêu xám, lòng ta đâu có thể, ta đứng chờ. Và kia, như anh yêu dấu của ta, từ trên tàu bước xuống, như anh ùa vào lòng ta, hay ta chạy đến rụi đầu vào gò má ấy. Mấy năm trời còn gì nữa, như anh hé miệng cười, nhưng ta đọc trong đôi mắt một màu ươn ướt. Như anh đưa ta về ngôi nhà 72, mới một lần ta hững hờ đến. Và như anh sẽ kể cho ta vô vàn chuyện trên đất nước xa xôi. Còn ta sẽ kể cho như anh về chuyện đời, về những đồi phi lao Hà Bắc mà mỗi bóng áo đều gợi nhớ tới phương như anh. Sẽ kể cho như anh những mảnh liềm trăng cong một nỗi nhớ nhau. Ta sẽ kể cho như anh rằng, như anh ơi, một buổi họp trong đình, đình cũ kỹ, ống máng han gì, ta thèm được tay cầm khẩu súng loáng người ánh thép. Đạn vút nòng lắm, ta yêu khẩu AK này như yêu người nào ấy. Khẩu súng ơi, súng sẽ gắn bó với đời ta, cùng sống chết với ta. Khi ấy, chắc chắn ta sẽ lại nói với như anh rằng, Cả cuộc đời ta, cuộc sống riêng tư của ta thuộc về những anh vĩnh viễn. Từ lâu rồi, cuộc sống tâm hồn của ta tan biến đi trong tình cảm nồng nàn của những anh, cái lò lửa rực hồng ấy. Tới đây, ta mới hiểu thế nào là sự sợ hãi khi phải vĩnh viễn xa như anh. Đừng, lạy Chúa, viễn cảnh ấy đừng bao giờ xảy ra cả. Đừng, mà ta sống với ai, sống chơ chọi và cô đơn thế, ta làm sao sống nổi. Khổ vô cùng là nói thật chỗ yếu của lòng mình. Ta đâu muốn thế, như anh bảo, thích thư thạc lắm. Chẳng phải thế đâu, như anh ạ. Rồi sau này nhiều năm, quay nhìn về dĩ vãng, như anh sẽ cười và lúc đó hết cả thích thư thạc lắm. Lúc đó, những lá thư mà thạc viết bằng những trưa không ngủ, bằng đêm khuya yên lặng trên trường tổng hợp, trên mỏm đồi xa xôi này, viết bằng cả tâm hồn, bằng tất cả nỗi xao xuyến của trái tim, chỉ là một mớ giấy tầm thường, cần phải vứt đi. Nhưng cũng chẳng sao, và cũng phải thôi, vì ta chỉ thú nhận điều đó với riêng như anh, với một mình như anh thôi. Ai chưa gặp ta cũng đều bảo ta ngớ ngẩn, ai mới gặp ta cũng bảo rằng mình quý, mình thương, ai ở với ta một thời gian cũng chỏ vào mặt ta mà bảo, dở người. Còn ta chỉ cười, chỉ khóc, ta bay trên mây, dưới gió, ta đã gặp ai đâu, ngoài người ta yêu quý, mà có một lần ta đã xoa tay vĩnh biệt. Rồi đây, người ấy có tự xa rời ta không? Không biết, có phải đời ta là cầm AK đánh giặc, đứng trên đồi phun lửa vào kẻ thù, dặn dày thầm lặng, chẳng cần ai biết đến đâu. Rồi lúc nào ta chết, chỉ cầu xin một điều, trên nấm mồ của ta là cây bạch đàn mảnh rẻ. Nằm trong lọc đất, giá còn được nghĩ, ta sẽ làm thơ. Ừ, làm thơ, làm toán, chả, lập dị, ngớ ngẩn đến thế nữa cơ. Sao bây giờ kết đời sinh viên đến thế, thõng thẹo và ọp ẹp, phải sống khỏe mạnh, dữ dội trong lửa đạn. Dân quý anh bộ đội, bọn mình đi xin tre về làm nhà ở, tre đấy ngoài vườn, anh cứ ra mà chặt, tre đực, tre cái, tre bánh tẻ đan lống đôi, lống mốt, đan sọt đeo đá sau lưng. Cây tre Việt Nam, lòng bà mẹ Việt Nam, có phải bây giờ ta mới hiểu đâu, nhưng bây giờ ta mới được nhìn, được thấy. 24 tháng 10 năm 1971. Nằm mãi mà không ngủ được. Đêm nay là đêm thứ bao nhiêu rồi? Mình thức dậy, đồng hồ chỉ 11 giờ kém 15. Kỳ sinh nhốt là mấy giờ rồi? Lâu lắm, 20 ngày đã qua, bận bịu và mệt mỏi. Mình bỏ quên trang nhật ký, nhưng có lúc nào quên được, như anh. Tháng 10, tháng sinh nhật, tuần lễ sinh nhật đi qua. Ừ. Trời cũng trong xanh hơn và lòng ta cũng mở ra đón gió. Tuổi 19, 20. Như anh ở đâu, nắm lấy bàn tay thạc, gió rét về thổi tím ngọn bàng, đâu rồi khơi ấm của ta? Ai bảo những ngày này không đẹp, không thơ? 25 tháng 10 năm 1971. Tháng 11 sắp đến rồi, và như vậy tháng 8 đã trôi qua, buổi sáng đến chậm chạp. 14 tháng 11 năm 1971. Đã 10 giờ đêm, chủ nhật, đang buổi tiếng thơ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Khi còn ở nhà, những buổi tiếng thơ này, mình ngồi bên bờ ao hay bên một cái sao thông hào ngập nước, nghe những giọng ngâm quen thuộc. Thế mà hôm nay ở đây, ở cái đất Hà Bắc này, mình ngồi viết vừa lắng tai nghe. Kim Cúc đấy, với giọng hơi mượt mà, chà chút, Kim Dung, Trần Thị Tuyết, nghe quen như giọng người hàng xóm. Buổi trưa, vừa gửi thư cho Như Anh, có lẽ đó là cái thư cuối cùng ở đất Hà Bắc. Từ ngày mai, không được ra khỏi chỗ đóng quân nữa, không biết đi lúc nào, lo lắm. Liệu Như Anh có hiểu và thông cảm cho không? Biết làm sao được, khi bản thân mình không thể chủ động trong chuyện đó. Gặp Dũng, bạn học từ lớp 8, Dũng học đại học y khoa và bây giờ ở C17. Dũng cũng tốt đấy, hiểu mình và rất quấn quýt. Vẫn gặp trên sân bóng, xung quanh là phi lao, có con đường chui qua đỏ bụi. Dũng hỏi thăm hết bạn bè, xuyên đi Bulgaria rồi. Châu đi Cuba, Dung đi tiệp hay Đức gì đó. Thường thôi, đừng coi trọng họ, đi nước ngoài thì người ta thích, nhưng ít ai thích người đi nước ngoài, có cái gì hơi lạ lạ. Dũng nhắc cho mình chuyện lớp, trường, chuyện thằng Khang, Nhữ Đình Huân, cái tụi nghịch như quỷ sứ, Ngô Bình nữa, nó đang đóng ở Quảng Bình. Bị thương và đã được kết nạp đảng hay sao ấy? Nhanh quá, mới đó mà nay mỗi đứa một phương trời. Mình nhớ mấy câu thơ tặng Bình khi Tiến Bình đi bộ đội hồi cuối lớp 10. Dũng hỏi mình về chuyện đi nước ngoài. khơi dậy làm gì chuyện ấy, nó khiến mình buồn bã suốt một thời gian dài, thật hèn hạ và xấu xa. Mình kể cho Dũng cuộc sống từ khi hết lớp 10. Dũng cũng đồng ý với mình và tỏ ra hài lòng với cách sống ấy. Kể cũng lạ, sao Dũng dễ dàng đồng ý với ý kiến của mình thế? Dũng bảo mình cần đoàn kết sâu, rộng với bạn bè hơn nữa. Dũng bảo hãy biết liên kết với các bạn bằng những mặt tốt của họ, nên triệt để nối mình với các bạn bằng cái tốt đó. Kể cũng hay, mình sẽ cố gắng. Đá bóng với B1, gió mạnh. Dạo còn ở trường, mình với Thanh hay ở cùng một bên. Bây giờ Thanh ở B1, còn mình lại sang B2. Đá bóng mà nhớ trường, nhớ kỷ niệm đến thế. Ơi, Yên Hòa B, đâu rồi? Buổi tối, ba má và anh của Minh lên chơi, còn mình thì chẳng có ai lên cả. Buồn và nhớ gia đình vô cùng. Nhưng mình không tán thành chuyện lên thăm đó. Mình ngồi nghe rất lâu chuyện hai bác và anh Bằng nói. Chẳng có gì mà phải lên tận đây cả. Nhớ Minh ư, mà sao có vẻ thờ ơ tệ, không sống trong tưởng tượng của mình chút nào. Hay là tại mình không ở trong tình trạng đó nên mình không biết, không cảm hiểu? Không, rõ ràng là không. Gia đình đi từ 5 giờ rưỡi sáng, mãi trưa mới đến nơi. Mang cả cơm nắm và thức ăn định ăn ở Bắc Giang, nhưng không hiểu sao lại về tận đây ăn. Buổi trưa, bọn mình ăn cơm, phải sang chỗ anh Hinh ăn tập trung. Mình chào gia đình và mình cũng đi ăn, ở nhà còn ba má và anh Bằng. Sao hai bác và anh không gọi Minh ở lại ăn cùng? Không hiểu ra sao cả, lạ thật, gia đình mình thì nhất định không thế rồi. Nói chung, mình chưa hiểu rõ lắm về Minh và gia đình cậu ta, biết chung chung đại khái. Tối nay, liên hoan tiểu đoàn, ăn cơm muộn nên được phép nghỉ, mình nói chuyện với bà. Bà kể chuyện Duyên Tiên, chuyện Trương Chi, vân vân, làm mình như trở lại trẻ con. Thương anh Đồng Vĩnh ra gốc cây để và khóc, ngóng lên trời tìm nàng bầy. Nàng tiên ơi, tấm lụa trắng đâu rồi, và gốc cây để ấy ở đâu trong rừng sâu kia? Mùa xuân hoa nở thiếp về, mời chàng ra gốc cây để nhận con. Bà bảo mình đọc, bẩm ơi, mình đọc, gió lạnh lạnh, và mình thương mẹ quá. Mẹ ơi, bà đã 60 tuổi, bà bảo năm nay là 5 tuổi. Mẹ mình đã quá tuổi 49 và 53 rồi, không bị làm sao là mừng lắm. Lạy trời cho mẹ sống lâu, sống mãi và đừng ốm đau gì cả. Thương mẹ lắm mà không biết làm gì, thù thằng Mỹ quá, phải giết hết nó đi,